Phần 2. Giải thích nhiều biến. Chương 5. Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến số. Bài 1. Không gian R mũ N. 1. Chuẩn và khoảng cách. Metric. Trong R mũ N. Ta đã biết R mũ N là một không gian vector với các phép toán x cộng y bằng mở ngoặc x1 cộng y1 phẩy x2 cộng y2 phẩy 3 chấm phẩy xn cộng yn đóng ngoặc lambda nhân x bằng mở ngoặc lambda x1 phẩy lambda x2 phẩy 3 chấm phẩy lambda xn đóng ngoặc với mọi x bằng mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc y bằng mở ngoặc y1 phẩy y2 phẩy 3 chấm phẩy yn đóng ngoặc thuộc r mũ n lambda thuộc r mỗi phần tử của r mũ n thường gọi là một vector hay một điểm. Ta gọi chuẩn Euclid của x là số trị tuyệt đối hai gạch x bằng căn bậc 2 của x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng 3 chấm cộng xn bình phương. Nếu x thuộc r mũ 1 trùng với r thì trị tuyệt đối hai gạch của x bằng căn bậc 2 của x bình phương chính là giá trị tuyệt đối của x. Nếu x bằng mở ngoặc x1 phẩy x2 đóng ngoặc thuộc r mũ 2 đồng nhất với mặt phẳng tọa độ xoy thì chuẩn của x tức là trị tuyệt đối hai gạch bằng căn bậc 2 của x1 bình phương cộng x2 bình phương là khoảng cách từ điểm x đến góc tọa độ. Trong R mũ 3, chuẩn cũng có ý nghĩa tương tự. Đặt x1 nhân y1 bằng xy bằng x1 y1 cộng x2 y2 cộng 3 chấm cộng xn yn và gọi là tích vô hướng của hai vector x và y. Dễ dàng thấy rằng tích vô hướng giao hoán và phân phối đối với phép cộng, tức là với mọi x, y, z thuộc r mũ n, ta có x, y bằng y, x nhân mở ngoặc y cộng z đóng ngoặc bằng x, y cộng x, z. Từ định nghĩa chuẩn và tích vô hướng ta có chuẩn của x bằng căn bậc 2 của x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng 3 chấm cộng xn bình phương hay chuẩn của x bằng căn bậc 2 của x nhân x. Định lý 1. Với mọi x, y, z thuộc r mũ n và lambda thuộc r ta có 1. Chuẩn của x lớn hơn hoặc bằng 0. Chuẩn của x bằng 0 tương đương với x bằng 0. 2. Chuẩn của lambda nhân x bằng trị tuyệt đối của lambda nhân chuẩn của x. 3. Chuẩn của x y nhỏ hơn hoặc bằng chuẩn của x nhân chuẩn của y. 4. Chuẩn của x cộng y nhỏ hơn hoặc bằng chuẩn của x cộng chuẩn của y. 5. Chuẩn của x trừ z nhỏ hơn hoặc bằng chuẩn của x trừ y cộng chuẩn của y trừ z. Chứng minh 1 và 2 là hiển nhiên. 3. Đặt A bằng chuẩn của x bình phương, B bằng chuẩn của y bình phương, C bằng x nhân y. Ta cần chứng minh C bình phương nhỏ hơn hoặc bằng A nhân B. Nếu B bằng 0 thì y bằng 0, Do đó kết quả là tầm thường. Nếu B lớn hơn 0 thì ta có sigma mở ngoặc B nhân XY trừ C nhân YY đóng ngoặc. Bình phương khi Y đi từ 1 đến N bằng B bình phương nhân sigma XY bình phương Y đi từ 1 đến N trừ 2 B C sigma XY nhân YY Y đi từ 1 đến N cộng C bình phương nhân sigma YY bình phương Y đi từ 1 đến N bằng B bình phương nhân A trừ 2 B nhân C bình phương cộng C bình phương nhân B bằng B nhân mở ngoặc A nhân B trừ C bình phương đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 0. Vì B lớn hơn 0 nên A nhân B trừ C lớn hơn hoặc bằng 0 và 3 được chứng minh. 4. Chuẩn của X cộng Y bình phương bằng mở ngoặc X cộng Y đóng ngoặc nhân X cộng Y đóng ngoặc bằng X nhân X cộng 2XY cộng Y nhân Y. Từ đó, theo 3, ta có chuẩn của X cộng Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng chuẩn của X bình phương cộng 2 nhân chuẩn của X nhân chuẩn của Y cộng chuẩn của Y bình phương bằng mở ngoặc chuẩn của X cộng chuẩn của Y đóng ngoặc bình phương. Vậy 4 được chứng minh. 5. Trong 4, nếu thay X bởi X trừ Y, Y bởi Y trừ Z, ta có ngay 5. Ta gọi khoảng cách giữa hai điểm X, Y thuộc R mũ N là số Rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc bằng chuẩn X trừ Y bằng căn bậc 2 của mở ngoặc X1 trừ Y1 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc X2 trừ Y2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng mở ngoặc XN trừ YN đóng ngoặc bình phương. Nếu N bằng 1, 2, 3 thì đây chính là khoảng cách thông thường trên đường thẳng, trong mặt phẳng hay trong không gian. Khoảng cách rho còn lại là khoảng cách Euclid hay metric Euclid trong R mũ N. Theo định lý 1, với mọi X, Y, Z thuộc R mũ N, lambda thuộc R, ta có 1 rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 0, rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc bằng 0 tương đương với X bằng Y. 2 rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc bằng rho mở ngoặc Y phẩy X đóng ngoặc. 3 rho mở ngoặc X phẩy Z đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc cộng rho mở ngoặc Y phẩy Z đóng ngoặc. 4 rho mở ngoặc lambda X phẩy lambda Y đóng ngoặc bằng trị tuyệt đối của lambda nhân rho mở ngoặc X phẩy Y. 2 topo trong R mũ N. Cho điểm X thuộc R mũ N với mọi epsilon lớn hơn 0, ta gọi tập B epsilon X bằng mở ngoặc kép Y thuộc R mũ N sao cho rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc nhỏ hơn epsilon đóng ngoặc kép là epsilon lân cận của điểm X. Như vậy, epsilon lân cận của điểm X là tập tất cả các điểm có khoảng cách đến X bé hơn epsilon. Ta cũng gọi tập B gạch ngang epsilon X bằng mở ngoặc kép Y thuộc R mũ N sao cho rho mở ngoặc X phẩy Y đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng epsilon đóng ngoặc kép là epsilon lân cận đóng của điểm X. Hiển nhiên ta có X thuộc B epsilon x là con của B ngang epsilon x. Xét điểm x và tập con A lớn trong R mũ N. Khi đó, điểm x gọi là điểm trong của A nếu tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho B epsilon x là con của A. Điểm x gọi là điểm ngoài của A nếu tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho B epsilon x giao với A bằng rỗng. Điểm x gọi là điểm biên của A nếu mọi epsilon lớn hơn 0. B epsilon x đều chứa những điểm thuộc A và những điểm không thuộc A. Tất cả các điểm biên của A ký hiệu là sigma A, gọi là biên của tập A. Tập A gọi là mở nếu mọi điểm của A đều là điểm trong của A. Nói cách khác, mọi x thuộc A tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho B epsilon x là con của A. Tập A gọi là đóng nếu A chứa tất cả các điểm biên của A. Nói cách khác, mọi x không thuộc A tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho B epsilon x giao với A bằng rỗng. Ví dụ A R mũ N B epsilon x là tập mở trong R mũ N. Các khoảng là các tập mở trong R mũ N. B nhỏ R mũ N B gạch ngang epsilon x là tập đóng trong R mũ N. Các đoạn trong R là những tập đóng trong R. C nhỏ sigma B epsilon x bằng sigma B gạch ngang epsilon x bằng mở ngoặc kép y thuộc R mũ N sao cho chuẩn của y trừ x bằng epsilon đóng ngoặc kép. D nhỏ nếu A bằng khoảng từ âm vô cùng đến 2, B bằng đoạn 1, 3 trong R, thì sigma A bằng mở ngoặc kép 2 đóng ngoặc kép, sigma B bằng mở ngoặc kép 1,3 đóng ngoặc kép. Cho A là một tập tùy ý trong R mũ N. Khi đó A gạch ngang bằng A giao với sigma A là tập đóng bé nhất chứa tập A, gọi là bao đóng của A. A mũ 0 bằng A gạch ngang hiệu sigma A là tập mở lớn nhất nằm trong A, gọi là phần trong của A. Ta có hệ thức sigma A bằng A gạch ngang hiệu A mũ 0. Cho tập con A trong R mũ N. Tập A gọi là liên thông nếu hai tập tùy ý S1, S2 trong R mũ N thỏa mãn. S1 hợp với A khác rỗng. S2 hợp với A khác rỗng. A bằng S1 giao với S2. Và S1 hợp với S2 hợp với A bằng rỗng. Đều có S1 gạch ngang giao với S2 gạch ngang giao với A khác rỗng. Về mặt trực quan, một tập A được gọi là liên thông nếu chia tập đó ra hai phần rời nhau, thì hai phần đó phải có ít nhất một điểm biên chung nằm trong A. Ví dụ A nhỏ, mọi khoảng đoạn nửa khoảng trong R là tập liên thông. Nói riêng, R là tập liên thông. B nhỏ, hình elip, hình tròn, các đa giác lồi hoặc lõm, nửa mặt phẳng trong R mũ 2 là những tập liên thông. C nhỏ, hình cầu, khối đa diện trong R mũ 3 là những tập liên thông. D nhỏ, R mũ N, các epsilon lân cận B epsilon X, B gạch ngang epsilon X trong R mũ N là những tập liên thông. Tập D gọi là một miền trong R mũ N nếu D mở và D liên thông. Nếu D là một miền thì D gạch ngang bằng D hợp với sigma nhân D gạch ngang gọi là một miền đóng. Ví dụ, trong R mũ 2, một đa giác không kể biên là một miền. Một đa giác có kể biên là một miền đóng. Tập con A trong R mũ N gọi là bị chặn nếu tồn tại số C lớn hơn 0 sao cho chuẩn của X nhỏ hơn hoặc bằng C với mọi X thuộc A, tức là A nằm trong hình cầu đóng, tâm là góc tọa độ, bán kính C. Bài 2. Hàm nhiều biến số, giới hạn và tính liên tục. Một nhỏ, hàm nhiều biến số. Cho tập con X lớn là con của R mũ N. Một quy luật F đặt tương ứng mỗi điểm X bằng mở ngoặc x1.x2.3.xn đóng ngoặc thuộc X lớn với một số thực U bằng F mở ngoặc x1.x2.3.xn đóng ngoặc thuộc R gọi là một hàm N biến có miền xác định là tập X lớn. Ta ký hiệu hàm F có miền xác định X lớn là U bằng Fx, X nhỏ thuộc X lớn, hoặc X mũi tên Fx, X thuộc X lớn. Nếu U bằng F mở ngoặc x1.x2.3.xn đóng ngoặc là hàm cho bởi một công thức, thì miền xác định của hàm F là tập tất cả các điểm mở ngoặc x1.x2.3.xn đóng ngoặc mà công thức xác định. Trường hợp F là hàm hai biến thì ta thường ký hiệu Z bằng F mở ngoặc x.y đóng ngoặc, trong đó x.y thuộc R. Nếu F là hàm ba biến thì ta thường ký hiệu U bằng F mở ngoặc x.y phải z đóng ngoặc, trong đó x phải y phải z thuộc R. Ví dụ A nhỏ F mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng log nê bê mở ngoặc 1 trừ x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc. Miền xác định của F mở ngoặc x phải y đóng ngoặc là hình tròn mở không kể biên tâm ô bán kính 1 B G mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng căn bậc 2 của x nhân y. Miền xác định của R x y là tập các điểm x y có một trong hai tọa độ bằng 0 hoặc hai tọa độ cùng dấu. Do vậy miền xác định là góc phần tư 1 la mã và 3 la mã cùng với các trục tọa độ. Cho hàm hai biến z bằng fxy, xy thuộc x lớn, biểu diễn tất cả các điểm x, y, z trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, thường ta được một mặt, gọi là mặt biểu diễn của hàm z bằng fxy. Ví dụ A nhỏ. Mặt biểu diễn của hàm số z bằng x cộng 2y trừ 1 là mặt phẳng x cộng 2y trừ z trừ 1 bằng 0. B nhỏ, mặt biểu diễn của hàm f xy bằng x bình phương cộng y bình phương là mặt paraboloid tròn xoay như trong hình vẽ. Với z bằng z không cố định thì z bằng f xy z bằng z không là phương trình của một đường cong nằm trong mặt phẳng z bằng z không, gọi là đường mức hay đường đẳng trị. Ví dụ, trong ví dụ B, với mọi z bằng z0 lớn hơn 0, đường mức là đường tròn tâm y, có tọa độ 0, 0, z0, bán kính căn bậc 2 của z0 nằm trong mặt phẳng z bằng z0. Hai nhỏ, giới hạn của dãy điểm trong R mũ N. Cho tập x lớn là con của R mũ N. Điểm A thuộc R mũ N gọi là điểm tụ của tập x lớn nếu mọi epsilon lớn hơn 0. B epsilon A đều chứa những điểm thuộc x lớn khác với A. Nói cách khác, mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại x thuộc x lớn sao cho chuẩn của x trừ A lớn hơn 0, nhỏ hơn epsilon. Những điểm thuộc x lớn không phải là điểm tụ, gọi là điểm cô lập của x. Ví dụ, A nhỏ. X bằng Q là con của R. Ta có mọi điểm của R đều là điểm tụ của Q. B nhỏ. Mọi x thuộc B gạch ngang epsilon x đều là điểm tụ của B epsilon x. C nhỏ. Tập x lớn bằng mở ngoặc kép, mở ngoặc đơn, 1 trên n phẩy 1 trên n đóng ngoặc, sao cho n thuộc n lớn đóng ngoặc kép là con của R bình phương, có duy nhất một điểm tụ là 0, 0, không thuộc x lớn. Mọi điểm của x lớn đều là điểm cô lập. Dãy điểm mở ngoặc kép A, K đóng ngoặc kép là con của R mũ N, được gọi là có giới hạn A thuộc R mũ N khi N dần đến vô cùng. Nếu mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại K0, để mọi K lớn hơn K0 đều có chuẩn của AK trừ A nhỏ hơn epsilon. Khi đó ta ký hiệu lim của AK khi K tiến đến vô cùng bằng A, hay lim của AK bằng A, AK tiến đến A. Nếu đặt AK bằng mở ngoặc x1 mũ mở ngoặc K đóng ngoặc phẩy x2 mũ mở ngoặc K đóng ngoặc phẩy 3 chấm phẩy xn mũ mở ngoặc K đóng ngoặc đơn. A nhỏ bằng mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xk đóng ngoặc thì dễ kiểm tra rằng lim của AK bằng A tương đương với lim của xy mũ K bằng xy với mọi y bằng 1, 2, 3 chấm n. Từ định nghĩa điểm tụ ta có điểm A là điểm tụ của tập x lớn tương đương với tồn tại dãy điểm mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép AK thuộc x lớn hiệu mở ngoặc kép A đóng ngoặc kép sao cho lim của AK bằng A. Tập con K trong R mũ N gọi là compact nếu mọi dãy mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép là con của K lớn có dãy con mở ngoặc kép AKZ đóng ngoặc kép hội tụ tới A thuộc K lớn. Định lý 2, tập K lớn là con của R mũ N là compact nếu và chỉ nếu K lớn đóng và bị chặn. Chứng minh, giả sử K lớn là compact, hiển nhiên K là đóng. Nếu K không bị chặn với mọi K nhỏ lớn hơn hoặc bằng 1, tồn tại AK thuộc K lớn sao cho chuẩn của AK lớn hơn hoặc bằng K nhỏ. Theo giả thiết có dãy con mở ngoặc kép AKZ đóng ngoặc kép hội tụ tới A nhỏ thuộc K lớn bởi vì chuẩn AK mũi tên chuẩn A, ta có chuẩn A bằng lim của chuẩn AK lớn hơn hoặc bằng lim của K bằng dương vô cùng. Ta gặp mâu thuẫn. Ngược lại, giả sử K lớn là tập đóng bị chặn trong R mũ N. Ta kiểm lại K lớn là compact. Để đơn giản ký hiệu, ta xét trường hợp N bằng 2. Cho chuỗi mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép là con của K lớn và đặt AK bằng mở ngoặc đơn XK phải YK đóng ngoặc đơn. Do mở ngoặc kép XK đóng ngoặc kép bị chặn trong R, theo định lý Bonzano Weierstrass tồn tại dãy con mở ngoặc kép XKB đóng ngoặc kép là con của mở ngoặc kép XK đóng ngoặc kép sao cho XKB mũi tên X. Cũng vậy, tồn tại dãy con mở ngoặc kép YKW đóng ngoặc kép là con của mở ngoặc kép YKB đóng ngoặc kép hội tụ tới Y. Do đó, có dãy con mở ngoặc kép AKW đóng ngoặc kép là con của mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép hội tụ tới A bằng mở ngoặc đơn X phải Y đóng ngoặc đơn thuộc K lớn vì K lớn là đóng. Ba nhỏ, giới hạn của hàm số. Cho hàm U bằng Fx xác định trên tập X lớn và A nhỏ là một điểm tụ của tập X lớn. Khi đó ta nói Fx có giới hạn A lớn khi X nhỏ dần đến A nhỏ nếu mọi dãy mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép là con của X lớn hiệu mở ngoặc kép A nhỏ đóng ngoặc kép mà lim của A nhỏ K bằng A nhỏ đều có lim của F mở ngoặc kép AK đóng ngoặc kép bằng A lớn. Trong trường hợp này ta ký hiệu lim F mở ngoặc X đóng ngoặc bằng A lớn khi X tiến đến A hay Fx tiến đến A lớn khi X tiến đến A. Chú ý rằng A lớn có thể bằng vô cùng. Nếu A lớn thuộc R thì tương tự như hàm một biến số, ta có thể định nghĩa một cách tương đương. Cho hàm U bằng Fx xác định trên tập X lớn và A nhỏ là một điểm tụ của X lớn, khi đó ta nói Fx có giới hạn A lớn thuộc R khi X dần đến A nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho mọi X nhỏ thuộc X lớn thỏa mãn chuẩn của X trừ A lớn hơn 0 nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối của Fx trừ A lớn nhỏ hơn epsilon. Trong trường hợp hàm hai biến Z bằng Fxy xác định trên tập X lớn trong R mũ 2. Thay cho cách viết lim của Fxy khi Xy tiến tới X0Y0 ta sẽ viết là lim của Fxy khi X tiến tới X0 và Y tiến tới Y0. Như vậy, lim Fx khi X tiến tới X0 Y tiến tới Y0 bằng A nếu mọi dãy mở ngoặc kép mở ngoặc đơn xn phải yn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc kép là con của tập x lớn hiệu mở ngoặc kép mở ngoặc đơn x0 phải y0 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc kép xn tiến đến x0 yn tiến đến y0 đều có F mở ngoặc đơn XN phải YN đóng ngoặc đơn tiến đến A. Trong định nghĩa này X0, Y0 và A lớn có thể nhận giá trị cộng trừ vô cùng. Ví dụ A nhỏ tính lim của phân số 2X trừ 3 trên X bình phương cộng Y bình phương khi X tiến đến 0 và Y tiến đến 1 với dãy tùy ý mở ngoặc kép mở ngoặc đơn xn yn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc kép là con của R mũ 2, hiệu. Mở ngoặc kép, mở ngoặc đơn, 0,1, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc kép. XN tiến đến 0, IN tiến đến 1. Ta có 2XN trừ 3 trên XN bình phương cộng IN bình phương tiến đến 2 nhân 0 trừ 3 trên 0 bình phương cộng 3 bằng trừ 3. Vậy lim của 2X trừ 3 trên X bình phương cộng Y bình phương khi X tiến đến 0, Y tiến đến 1 bằng trừ 3. B nhỏ, lim của phân số X bình phương Y trên X bình phương cộng Y bình phương khi X tiến đến 0, Y tiến đến 0. Ta có trị tuyệt đối của X bình phương Y trên X bình phương cộng Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của phân số X nhân phân số X bình phương cộng Y bình phương trên 2 trên X bình phương cộng Y bình phương bằng trị tuyệt đối của X trên 2. Do đó khi X tiến đến 0 thì X bình phương Y trên X bình phương cộng Y bình phương tiến đến 0. Vậy lim của X bình phương Y trên X bình phương cộng Y bình phương khi X tiến đến 0, Y tiến đến 0 bằng 0. C nhỏ, tính lim của X trên Y trừ X khi X tiến đến 0, Y tiến đến 0 với XN bằng 1 trên N, IN bằng 2 trên N thì mở ngoặc đơn XN phải IN đóng ngoặc đơn tiến đến mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc và XN trên IN trừ XN bằng 1 tiến đến 1 với XN phải bằng 1 trên N, IN phải bằng 3 trên N thì mở ngoặc X nhân XN phải IN phải đóng ngoặc tiến đến 0,0 và XN phải trên IN phải trừ XN phải bằng 1/2. Vì 1 khác 1/2 nên không tồn tại lim của X trên Y trừ X khi X tiến đến 0 và Y tiến đến 0. Tương tự hàm một biến nếu lim của Fx khi X tiến đến A nhỏ bằng A lớn. Lim của Gx khi X tiến đến A nhỏ bằng B lớn. Thì 1. Lim của Fx cộng trừ Gx khi X tiến đến A bằng A lớn cộng trừ B lớn. 2. Lim của Fx nhân Gx khi X tiến đến A bằng A lớn nhân B lớn. 3. Lim của Fx trên Gx khi X tiến đến A bằng A lớn trên B lớn với B khác 0. 4. Giới hạn lập. Cho F xy là hàm hai biến xác định trên tập x lớn. X0, y0 là điểm tụ của tập x lớn. Với y khác y0, ta đặt gy bằng lim của fxy khi x tiến đến x0. Nếu tồn tại lim của gy khi y tiến đến y0 bằng a lớn, thì ta gọi a lớn là giới hạn lập của hàm fxy. Khi X tiến đến X0, Y tiến đến Y0 và ký hiệu là lim của lim FXY khi X tiến đến X0, Y tiến đến Y0. Tương tự, ta có giới hạn lập lim Y tiến đến Y0 lim X tiến đến X0 của hàm FXY. Để phân biệt, giới hạn định nghĩa ở phần trên gọi là giới hạn kép hay giới hạn bội. Ví dụ A nhỏ, ta đã biết không tồn tại lim của X trên Y trừ X khi X tiến đến 0, Y tiến đến 0. Tuy nhiên tồn tại các giới hạn lập khác nhau. Lim Y tiến đến 0 của lim khi X tiến đến 0 của phân số X trên Y trừ X bằng lim của 0 khi y tiến đến 0 bằng 0. Lim khi y tiến đến 0 của lim khi x tiến đến 0 của phân số x trên y trừ x bằng lim của x trên trừ x khi x tiến đến 0 bằng trừ 1. B nhỏ, không tồn tại giới hạn kép nhưng tồn tại các giới hạn lập bằng nhau. Lim khi y tiến đến 0 của lim khi x tiến đến 0 của phân số x nhân y trên x bình phương cộng y bình phương bằng lim khi x tiến đến 0 của lim khi y tiến đến 0 của phân số x nhân y trên x bình phương cộng y bình phương bằng 0. C nhỏ, tồn tại giới hạn kép lim của x nhân sin 1 trên y khi x tiến đến 0, y tiến đến 0 bằng 0. Vì trị tuyệt đối của x nhân sin 1 trên y nhỏ hơn trị tuyệt đối của x tiến đến 0. Nhưng không tồn tại giới hạn lập lim khi x tiến đến 0 của lim khi y tiến đến 0 của sin 1 trên y. Vì không tồn tại lim của sin 1 trên y khi y tiến đến 0.
5. Hàm nhiều biến liên tục. Cho hàm u bằng fx xác định trên x lớn là con của r mũ n. Hàm fx gọi là liên tục tại điểm x0 thuộc x lớn. Nếu lim của fx khi x tiến đến x0 bằng fx0. Hàm fx được gọi là liên tục trên tập x lớn nếu nó liên tục tại mọi x nhỏ thuộc x lớn. Hàm fx được gọi là liên tục đều trên tập x lớn nếu mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho mọi x y thuộc x lớn. Chuẩn của x trừ y nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối fx trừ fy nhỏ hơn epsilon. Dễ dàng thấy rằng nếu fx liên tục đều trên x lớn thì liên tục trên x lớn. Điều ngược lại nói chung không đúng. Như trường hợp hàm một biến ta có định lý 3. Nếu hàm fx liên tục trên tập compact k lớn nằm trong r mũ n thì fx đặt cận trên đúng và cận dưới đúng trên k lớn, tức là tồn tại a nhỏ b nhỏ thuộc k lớn sao cho fa nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng fb với mọi x thuộc k lớn. Định lý 4, nếu fx liên tục trên tập compact k lớn nằm trong r mũ n thì fx liên tục đều trên tập compact k lớn. Bài 3, đạo hàm riêng. 1. Định nghĩa đạo hàm riêng. Để đơn giản, trước hết ta xét hàm hai biến số. Giả sử hàm z bằng fxy xác định trên một epsilon lân cận của điểm x0, y0. Cho x, số gia delta x. Khi đó, ta có số gia của hàm tại điểm x0, y0 là delta f bằng f mở ngoặc x0 cộng delta x phẩy y0 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc. Nếu tồn tại và hữu hạn giới hạn lim delta f trên delta x khi delta x tiến đến 0 thì giới hạn đó gọi là đạo hàm riêng của hàm f x y theo biến x tại điểm x0 y0 và ký hiệu là df trên dx mở ngoặc x0 y0 đóng ngoặc hoặc f phẩy x mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc. Như vậy, đạo hàm riêng theo biến x là đạo hàm của hàm fxy theo biến x nếu coi y là hằng số. Tương tự, có đạo hàm riêng theo biến y, ký hiệu là df trên dy mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc hoặc f phẩy y mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc. Cho hàm n biến u bằng f mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc thì đạo hàm riêng theo biến xy là đạo hàm của hàm theo biến xy như hàm một biến nếu coi tất cả các biến khác là hàm số. Đạo hàm riêng theo biến xy ký hiệu là df trên dxy hoặc f phẩy xy. Ví dụ a nhỏ, cho fx y bằng x mũ 3 trừ 2x y bình phương cộng y. Ta có df trên dx, mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc, bằng 3 nhân x bình phương trừ 2y bình phương. Df trên dy, xy bằng trừ 4xy cộng 1. Df trên dx, mở ngoặc 1,0 đóng ngoặc bằng 3. Df trên dy, mở ngoặc 1,0 đóng ngoặc bằng 1. B nhỏ, fxy bằng trị tuyệt đối của x. Ta có f0y bằng 0, nên df trên dy, mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc bằng 0. F mở ngoặc x,0 đóng ngoặc bằng trị tuyệt đối của x. Hàm một biến này không có đạo hàm tại x bằng 0 nên không tồn tại. Df trên dx, mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. C nhỏ, fxy bằng 0 nếu x nhân y bằng 0, fxy bằng 1 nếu x nhân y khác 0. Hàm này gián đoạn tại 0, 0. Vì mở ngoặc đơn 1 trên n phẩy 1 trên n đóng ngoặc đơn tiến đến mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn. Nhưng f mở ngoặc đơn 1 trên n phẩy 1 trên n đóng ngoặc đơn bằng 1, không dần đến f mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn bằng 0 khi n tiến đến vô cùng. Tuy vậy, hàm này có các đạo hàm riêng tại mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn. Thật vậy, df trên dx mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn bằng lim của phân số f mở ngoặc đơn 0 cộng delta x phẩy 0 đóng ngoặc đơn trừ f mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng lim của 0 trừ 0 trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng 0. Và tương tự, df trên dy mở ngoặc đơn 0,0 đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. Đạo hàm riêng cấp cao. Đạo hàm riêng cấp 2 là đạo hàm của đạo hàm riêng. Với hàm hai biến z bằng fxy, ta có d trên dx mở ngoặc df trên dx đóng ngoặc bằng d bình phương f trên dx bình phương bằng f2 phẩy xx bằng f2 phẩy x bình phương. D trên dy mở ngoặc df trên dx đóng ngoặc bằng d bình phương f trên dx dy bằng f2 phẩy xy. D trên dx mở ngoặc df trên dy bằng d bình phương f trên dy nhân dx bằng f2 phẩy yx. D trên dy mở ngoặc df trên dy đóng ngoặc bằng d bình phương f trên dy bình phương bằng f2 phẩy yy bằng f2 phẩy y bình phương. Ví dụ, cho hàm fxy bằng x mũ 3 nhân y cộng e mũ y nhân sin x. Ta có df trên dx bằng 3 nhân x bình phương nhân y cộng e mũ y nhân cos x. Df trên dy bằng x mũ 3 cộng e mũ y nhân sin x. D bình phương f trên dx bình phương bằng 6xy cộng e mũ y sin x. D bình phương f trên dx dy bằng 3x bình phương cộng e mũ y cos x. D bình phương f trên dx dy bằng 3x bình phương cộng e mũ y nhân cos x. D bình phương f trên dy bình phương bằng e mũ y sin x. Các đạo hàm d bình phương f trên dx dy và d bình phương f trên dy dx gọi là đạo hàm hỗn hợp. Trong ví dụ này, ta có d bình phương f trên dx dy bằng d bình phương f trên dy dx. Ví dụ sau đây chỉ ra không phải trường hợp nào cũng có điều đó. Ví dụ, hàm fxy bằng x nhân y nhân phân số x bình phương trừ y bình phương trên x bình phương cộng y bình phương, nếu mở ngoặc x phải y đóng ngoặc khác mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Hàm fxy bằng 0 nếu mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Ta có f phải x bằng y nhân mở ngoặc x bình phương trừ y bình phương trên x bình phương cộng y bình phương cộng 4x bình phương y bình phương trên mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc bình phương đóng ngoặc. Nếu mở ngoặc x phải y đóng ngoặc khác mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Tại điểm mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc, ta có f phải x mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc bằng lim của phân số f mở ngoặc delta x phải 0 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng 0. Tại điểm mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc, ta có f phải x mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc bằng lim của f mở ngoặc delta x phải 0 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc trên delta x khi delta x tiến đến 0 bằng 0. Từ đó f2 phải xy mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc bằng lim của f phải x mở ngoặc 0, delta y đóng ngoặc trừ f phải x mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc trên delta y khi delta y tiến đến 0 bằng lim của trừ delta y bình phương trên delta y bình phương khi delta y tiến đến 0 bằng trừ 1. Tương tự ta có f2 phải y x mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc bằng 1. Vậy f2 phải xy mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc khác f2 phải yx mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Định lý sau đây cho ta điều kiện đủ để các đạo hàm hỗn hợp bằng nhau. Định lý 5. Định lý Schwarzer. Nếu đạo hàm hỗn hợp f2 phải xy, f2 phải yx xác định và liên tục trong một epsilon lân cận của điểm x0, y0 thì f2 phải xy mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc bằng f2 phải yx mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc. Chứng minh: chọn delta x delta y đủ bé để mở ngoặc x0 cộng delta x phải y0 đóng ngoặc và mở ngoặc x0 phải y0 cộng delta y đóng ngoặc thuộc B epsilon mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc. Đặt G mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng F mở ngoặc x cộng delta x phải y đóng ngoặc trừ F mở ngoặc x phải y đóng ngoặc. H mở ngoặc x phải y đóng ngoặc bằng F mở ngoặc x phải y cộng delta y đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x phải y đóng ngoặc. Khi đó ta có g mở ngoặc x0 phải y0 cộng delta y đóng ngoặc trừ g mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc bằng h mở ngoặc x0 cộng delta x phải y0 đóng ngoặc trừ h mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc. Biểu thức 1. Áp dụng định lý Lagrange cho hàm G mở ngoặc x0 phải y đóng ngoặc và sau đó cho hàm F phải y mở ngoặc x phải y0 cộng alpha 1 nhân delta y đóng ngoặc. Ta có G mở ngoặc x0 phải y0 cộng delta y đóng ngoặc trừ G mở ngoặc x0 phải y0 đóng ngoặc bằng delta y nhân g phải y mở ngoặc x0 phải y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc bằng delta y nhân mở ngoặc vuông f phải y mở ngoặc
x0 cộng delta x phẩy y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc trừ f phẩy y mở ngoặc x0 y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc trừ f phẩy y mở ngoặc x0 phẩy y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc vuông bằng delta x nhân delta y nhân f 2 phẩy yx nhân mở ngoặc x0 cộng alpha 2 delta x phẩy y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc trong đó alpha 1 phẩy alpha 2 thuộc khoảng 0,1. Một cách tương tự ta có h mở ngoặc x0 cộng delta x phẩy y0 đóng ngoặc trừ h mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc bằng delta x nhân delta y nhân f2 phẩy xy mở ngoặc x0 cộng beta 1 delta x phẩy y0 cộng beta 2 delta y đóng ngoặc. Chú ý đến đẳng thức 1 ta có f2 phẩy yx mở ngoặc x0 cộng alpha 2 delta x phẩy y0 cộng alpha 1 delta y đóng ngoặc bằng f2 phẩy xy mở ngoặc x0 cộng beta 1 delta x phẩy y0 cộng beta 2 delta y đóng ngoặc. Cho delta x, delta y tiến đến 0 vì f2 phẩy yx và f2 phẩy xy liên tục nên ta có f2 phẩy yx mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc bằng f2 phẩy xy mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc. Các hàm thông thường cho bởi một công thức thì điều kiện định lý 4 được thỏa mãn, do đó ta không cần quan tâm đến thứ tự khi lấy đạo hàm riêng.